Một lần nữa xin kính chào toàn thể quý bà anh chị em thân mến trong tình thương của Chúa Cứu Thế Giêsu. Thưa quý bà anh chị em, cho đến ngày hôm nay cuối năm 2018, tôi và quý bà anh chị em đã học qua tất cả là 45 nguyên tắc sống đạo được chép trong Kinh Thánh, nhất là những lời dạy của Đức Chúa Giêsu mà chúng ta học những bài học vừa qua. Và hôm nay chúng ta tiếp tục học thêm 3 nguyên tắc sống đạo nữa để chuẩn bị cho năm mới sắp tới. Như vậy thì khi bắt đầu năm mới, chúng ta đã học xong 48 nguyên tắc sống đạo rồi, và đó là điều mà chúng ta cảm tạ ơn Chúa. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 1 đến câu 18 mà tôi và quý bạn cha em vừa nghe đọc qua là một khúc Kinh Thánh đặc biệt mà Chúa Giê-xu dạy chúng ta 3 nguyên tắc sống đạo đặc biệt lắm. Vì 3 nguyên tắc này liên quan tới đời sống tâm linh của chúng ta, sự thiêng liêng của đời sống chúng ta, và đặc biệt là nếp sống đạo của chúng ta ở trong nhà của Chúa, trong hội thánh và đối với nhiều người khác. Đây là những nguyên tắc sống đạo rất là đặc biệt, thưa quý ông bà, anh chị em. Vì vậy mong ước rằng khi chúng ta học 3 nguyên tắc sống đạo ngày hôm nay của Chúa Giêsu dạy chúng ta trong bài giảng trên núi của Ngài, chúng ta sẽ nhập tâm và thực hành để đời sống chúng ta là một đời sống kính yêu Chúa thật sự, không phải là bề ngoài, không phải là giả hình, nhưng mà là những nếp sống đầy dẫy ơn của Chúa. Nguyên tắc sống đạo thứ nhất mà Chúa Giêsu dạy trong phân đoạn Kinh Thánh mà chúng ta vừa nghe đọc qua đó là gì, thưa quý ông bà anh chị em? Đó là đừng giả hình khi bố thí. Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 2 đến câu 4 chép rằng Chúa Giêsu phán: vậy khi ngươi bố thí, đừng thổi kèn trước mặt mình như bọn giả hình làm trong nhà hội và ngoài đường để được người ta tôn kính. Quả thật ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi. Song khi ngươi bố thí, đừng cho tay tả biết tay hữu làm việc gì, hầu cho sự bố thí được kính nhiệm. Và cha các ngươi là đấng thấy trong chỗ kính nhiệm sẽ thưởng cho ngươi. Chúa Giêsu dạy nguyên tắc sống đạo trong phân đoạn này trước tiên là đừng giả hình khi bố thí. Không có câu Kinh Thánh nào mà bị nhiều con cái Chúa hiểu lầm hay là hiểu sai bằng cái câu Kinh Thánh này. Một số người tưởng đây là Chúa Giêsu nói về sự dâng hiến cho Chúa, dâng phần mười hay là dâng tiền cho Chúa trong nhà thờ, và họ hiểu như vậy cho nên đôi khi vào ở trong hội thánh, thấy hội thánh trong phương diện hành chánh tổ chức thì có khai trình tài chánh, thì họ nói rằng tại sao làm vậy? Bởi vì Chúa Giêsu dạy rằng nếu mà tay hữu mình dâng cho Chúa điều gì thì tay tả đừng cho tay tả biết. Mà tại sao mà công khai? Vì họ hiểu lầm đây là dâng tiền cho Chúa, nhưng mà đây không phải, Chúa Giêsu không nói về dâng tiền cho hội thánh, mà Chúa nói về sự bố thí, việc làm từ thiện. Đức Chúa Trời của chúng ta không cần ai bố thí, vì Ngài là đấng giàu có vô cùng, Ngài là đấng quyền năng, Ngài muốn gì thì có nấy, Ngài chỉ phán một tiếng mọi sự đều có. Cho nên nếu chúng ta nghĩ rằng đây Chúa Giêsu dạy bố thí là bố thí cho Đức Chúa Trời là điều xúc phạm lớn lao đối với Chúa Trời của chúng ta, Chúa Giêsu không nói như vậy, mà Ngài nói bố thí chứ Ngài không nói dâng tiền bạc. Một số người ở trong hội thánh, không phải ở đây mà nhiều ở nơi khác, thì có một điều là họ không có biết tay tả dâng gì cho Chúa cả. Quý bà biết tại sao không? Tại vì tay hữu có dâng đâu mà tay tả biết. Và nếu chúng ta dâng tiền cho Chúa thì dầu tay tả có giấu cái nào thì tay hữu có giấu cái nào thì tay tả cũng biết, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Khi chúng ta không dâng gì cho Chúa thì tay tả không biết gì cả. Nhưng mà ở đây nói về bố thí chứ không phải là nói sự dâng tiền cho Chúa, thưa quý ông bà anh chị em. Đối với người Do Thái, họ coi sự bố thí cho người nghèo là một nghĩa cử rất là thánh thiện. Họ coi bố thí là quan trọng hơn cả dâng tế lễ cho Đức Chúa Trời nữa, thưa quý ông bà anh chị em. Vì vậy, người Do Thái ngày xưa họ so sánh ai bố thí cách kín đáo sẽ cao trọng hơn Mô-xe nữa. Mô-xe là nhà lãnh đạo mà họ tôn kính vô cùng, nhưng mà họ nói rằng nếu mà ai bố thí giúp được người nghèo cách kín đáo còn cao trọng hơn Mô-xe nữa. Vì vậy Đức Chúa Giê-xu phán gì? Vậy khi ngươi bố thí, đừng thổi kèn trước mặt mình như bọn giả hình làm trong nhà hội và ngoài đường để người ta tôn kính. Chúa nói rằng cái người Do Thái, tức là phái Pharisee, ngày xưa thì họ giả hình lắm, họ khoe khoang lắm, họ muốn người ta kính trọng mình. Cho nên khi họ làm bố thí, tức là có gặp một người ăn xin, ăn mài, họ móc túi ra họ cho một số tiền, thì họ cầm cái kèn họ thổi lên cho người nào biết, đây là tôi dâng cho, tôi bố thí cho người này đây. Rồi thì họ khoe khoang để mà họ được người khác kính trọng. Nếu mà chúng ta giúp cho những người từ thiện như vậy, mà làm như vậy thì Chúa Giê-xu nói rằng được phần thưởng rồi, ta không cần cho đâu. Chúng ta biết, nếu quý bạn xem lên Facebook mà thường thường nghe những người bài người ta giảng, có những người giảng mà phô trương, khoe khoang về đất đai, nhà cửa, con cái của mình. Có người khoe rằng có hàng 40-50 mẫu đất, hàng trăm tỷ đồng. Có người nói có nhà cửa bây giờ cái giá trị hàng 10 tỷ đồng. Rồi có người thì khoe con cái như thế này thế kia, ô khoe đủ thứ, tức là khoe khoang. Không biết họ sanh tại đâu, và chắc là sanh ở tại Trảng Bom vì nổ nhiều quá, phải không thưa quý bạn cho em? Người Việt Nam mình nói mà người nào sanh chỗ nào thì người ta có cái hàm ý. Nếu mà nói người đó sanh tại Bến Tre thì người ta biết người đó như thế nào rồi, phải không? Nếu người đó sanh ở Trảng Bom người ta biết người đó như thế nào. Người Việt Nam có cái vui tính mà nói chuyện chơi như vậy, thưa quý bạn cho em. Nổ nhiều quá. Người Pharisee ngày xưa nổ nhiều quá. Cho nên Đức Chúa Giê-xu dạy rằng khi bố thí thì đừng có làm như vậy, đừng có thổi kèn, đừng làm cho biết. Do tay hữu có cho thì tay hữu, tay tả đừng có biết, tức là làm trong sự kính nhiệm. Và Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời thấy chỗ kính nhiệm mà ban cho. Quý ông bà anh chị em đọc báo chí, chúng ta thấy có nhiều người Mỹ là những người tin Chúa đó, là tỷ phú không? Họ làm từ thiện nhiều lắm, thưa quý ông bà anh chị em. Trước khi mà họ sắp chết hay già thì họ để cái những di chúc lại, hàng tỷ bạc này tỷ bạc kia, cho từ thiện, cho y tế, để mà cho những người nghiên cứu kiếm những cái tật bệnh nào đó có thuốc trị để cứu nhân độ thế. Họ dâng hiến, họ bổ thí nhiều lắm, thưa quý ông bà anh chị em. Nhưng có một điều là họ không bao giờ phô trương. Họ không bao giờ nói rằng tôi cho tỷ này tỷ khác, cho này kia, họ không bao giờ khoe. Nhưng mà sở dĩ chúng ta biết vì có nhiều người biết, người ta nói ra, mình phải biết người đó bố thí số tiền như vậy, chứ họ không có khoác lác hay là phô trương như vậy. Chúng ta làm việc bố thí, làm việc từ thiện thì hãy bằng tấm lòng yêu thương thật sự giúp đỡ, mà đừng phô trương, thưa quý bà anh chị em. Ở trong Châm Ngôn đoạn 27 câu 2 có một câu hay lắm mà quý bà anh chị em cần ghi câu này để nhớ. để đời sống của mình được phước. Thưa quý ông bà anh chị em, câu đó nói gì? Hãy để cho kẻ khác khen ngợi con, miệng con chẳng nên làm. Để cho người ngoài tán mỹ con, môi con đừng làm. Tức là mình làm việc gì thì đừng có khoe khoác khoác lác là khuếch đại ra, nhưng mà âm thầm ở trong danh của Chúa, và để cho người khác họ khoe khoang, họ ngợi khen mình thôi. Mình đừng có khoe khoang mình, môi mình hay là miệng mình đừng có nói ra. Đó là câu kinh thánh quan trọng lắm, thưa quý ông bà anh chị em. Chúa Giêsu dạy về sự bố thí này, không phải là sự dâng hiến. Bố thí này ra là chúng ta phải làm trong sự kính đáo, để không khô trương, không giả hình như người Pha-ri-si ngày xưa đứng ngoài đường mà cho người nào thì thổi kèn, la lên để cho người biết. Và Chúa nói rằng nếu làm như vậy thì người, chính người đó đã được phần thưởng của nó rồi, Đức Chúa Trời không cần cho đâu. Và Chúa Giêsu muốn nghĩa nói gì? Nếu mà làm như vậy thì mất phước rồi, Đức Chúa Trời không ban phước cho những người đó. Vì vậy nguyên tắc sống đạo mà Chúa Giêsu nói ở đây trong khúc kinh thánh này, trước tiên chúng ta phải nhớ là đừng giả hình trong khi bố thí. Điều thứ hai, nguyên tắc thứ hai mà Chúa Giêsu nói trong phân đoạn kinh thánh này là gì nữa, thưa quý ông bà anh chị em? Đó là đừng giả hình khi cầu nguyện. Lạ không? Cầu nguyện có giả hình không? Chúa Giêsu nói ở đây, Ma-thi-ơ đoạn 6 câu thứ 5: khi các ngươi cầu nguyện, đừng làm như bọn giả hình, vì họ ưa đứng cầu nguyện nơi nhà hội và góc đường để thiên hạ đều thấy. Quả thật ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi. Người Do Thái cầu nguyện đặc biệt lắm, thưa quý ông bà anh chị em. Ở nhà thì không biết có cầu nguyện hay không, nhưng mà vào nhà thờ thì thích cầu nguyện. Và thứ hai đó thì là cầu nguyện đứng ngoài góc đường, ở ngoài công viên. Tại sao vậy? Như quý ông bà anh chị em đã biết, người Do Thái ngày xưa giống như người Hồi giáo vậy. Nếu đi đường mà đúng cái giờ mà cầu nguyện thì họ bất cứ nơi nào thì họ cũng đứng cầu nguyện. Nếu mà đang đi đường thì họ dừng lại, họ cầu nguyện ở giữa đường cho người ta thấy. Ở công viên đi chơi cũng vậy, là đúng giờ thì họ đứng đó họ cầu nguyện. Và thường thường thì họ cũng vào ở trong nhà thờ hay là đền thờ để cũng cầu nguyện nữa. Và Chúa Giêsu nói gì ở trong câu thứ 7 thứ 8 đoạn 6 này, thưa quý ông bà anh chị em? Và khi các ngươi cầu nguyện, đừng dùng những lời lập vô ích như người ngoại, vì họ tưởng vì cớ lời mình nói nhiều thì được nhậm. Vậy các ngươi đừng như họ, vì cha các ngươi biết các ngươi cần sự gì trước khi các ngươi cầu xin Ngài. Người Do Thái thì quan niệm rằng những lời cầu nguyện lặp đi lặp lại của họ, mà nó càng lặp lại nhiều thì Đức Chúa Trời nghe hơn và Ngài nhậm lời hơn, và càng cầu nguyện dài thì Đức Chúa Trời cho hơn, cho nhiều hơn, thưa quý ông bà anh chị em. Vì vậy mà họ giả hình ở chỗ, ở nhà Chúa Giêsu dạy phải vào phòng riêng đóng cửa lại để cầu nguyện ở nhà riêng của mình, thì họ ít làm điều đó. Nhưng mà ở đường phố thì họ cầu nguyện thật dài, họ cầu nguyện thật lớn cho những người nghe. Ở trong nhà đền thờ cũng vậy, thưa quý ông bà anh chị em. Người Do Thái cũng như người Hồi giáo, như chúng ta biết người Hồi giáo, ở trong những tờ báo quý ông bà anh chị em có đọc không, mà họ nói ở tại Paris, mà tôi đọc tôi thấy lạ lắm, tôi không thấy. Họ nói rằng ở Paris người Hồi giáo nhiều lắm, nhất là ở bên Mỹ họ chê. Họ nói rằng có khi tới giờ thì họ đang đi trên đường phố thì họ trải cái khăn ra, cái họ quỳ cả đám đó, họ mọp xuống để họ cầu nguyện. Họ cầu nguyện, họ cầu nguyện giữa đường. Tôi chưa thấy, biết quý bạn chắc có thấy không. Họ nói là cái cầu nguyện giữa đường. Người Hồi giáo thì họ cầu nguyện như vậy, thưa quý bạn chắc, để cho mọi người đều thấy họ kính kiền, họ yêu thần của họ. Như vậy thưa quý ông bà anh chị em, người Do Thái ngày xưa cũng vậy mà, người Hồi giáo bây giờ cũng giống như vậy. Rồi người Công giáo thì ít cầu nguyện, ít trước khi cầu nguyện quý ông bà ít thấy người Công giáo cầu nguyện lắm, nhưng mà thấy họ đọc kinh. Những cái kinh họ mà họ đọc đó là do cái giáo hội của họ viết ra rồi họ đọc. Họ đọc kinh sáng, kinh trưa, kinh chiều, kinh hôm, kinh tối đó. Mà đứng cái kinh nào thì họ đọc rang lên, họ đứng họ đọc, họ ở nhà họ đọc rất là rập ràng thưa quý ông bà anh chị em, mà đọc đi đọc lại, mà đọc bao nhiêu lần, năm ngày này đọc rồi thì bữa sau đọc lại, bữa sau đọc nữa, mà năm này tới năm khác cứ đọc đi đọc lại hoài. Mà họ tưởng đọc đi đọc lại hoài như vậy thì Đức Chúa Trời sẽ nhậm đời, phải không? Họ đọc hoài, đọc cái kinh đó, ít cầu nguyện mà đọc kinh. Rồi thêm nữa có gì thưa quý bà anh chị em, người Phật giáo không có cầu nguyện mà gì, cái đọc kinh. Có một lần tôi đi dự đám tang ở tại nghĩa trang Velasquez của người Phật giáo mà tôi quen. Tới đó sau khi mà hành lễ xong rồi đó thì họ kêu tất cả hội chúng ở dưới đó hãy đọc cái mấy chữ A Di Đà Phật. A Di Đà Phật ba chữ thôi. Mà đọc 50 lần hay là 100 lần, tất cả đều rền rền đọc A Di Đà Phật, A Di Đà Phật mà đọc hoài như vậy đó. Mà họ nghĩ rằng mình đọc nhiều như vậy thì cái người chết đó sớm tiêu diêu nên mình cực lạc. Cái đó họ đọc hoài. Nhưng ở trong Chúa Giêsu dạy chúng ta nguyên tắc thì khác. Khi chúng ta cầu nguyện thì đừng cho thiên hạ đều thấy, bởi vì đều nghe. Mục tiêu đừng cầu nguyện cho người ta nghe, mà phải cầu nguyện cho Đức Chúa Trời nghe. Đừng cầu nguyện cho người ta thấy, mà phải cầu nguyện cho Đức Chúa Trời thấy. Vì vậy mà Chúa Giêsu dạy rằng cái nguyên tắc cầu nguyện của chúng ta là vào phòng riêng đóng cửa lại. Và nếu chúng ta có cầu nguyện nơi hội chúng thì chúng ta phải giấu mình đi để cho người ta thấy rằng những lời chúng ta cầu nguyện là dâng lên Chúa, chứ không phải để cho người ta thấy, người ta nghe. Có nhiều người trao chuốt lời cầu nguyện của mình rồi lặp đi lặp lại hoài, cái lời cầu nguyện nó dài dòng mà không có được ý nghĩa bao nhiêu. Và thử lâu làm như vậy thì Đức Chúa Trời sẽ nghe, Chúa nhầm. Nhưng mà Chúa nói rằng không, Ngài đã biết mình cầu nguyện gì rồi, Ngài đã nhậm lời trước rồi, chứ không phải là đợi cầu nguyện mới nhậm. Chúa muốn chúng ta thể hiện cái lòng kính yêu Ngài bằng cầu xin Ngài. Cho nên chúng ta phải thành thật, đừng giả hình. Ở nhà đôi khi chúng ta không cầu nguyện, tôi dám chắc rằng trong chúng ta không có được nhiều người khi ở nhà đóng kín cửa lại quỳ gối cầu nguyện trước mặt Chúa Trời. Nhưng mà đến nơi khác thì chúng ta cầu nguyện giả hình ở chỗ đó. Chúa không muốn chúng ta giả hình trong sự cầu nguyện, mà chúng ta phải cầu nguyện với lòng thành thật của mình, nói với Chúa, cầu xin với Chúa, xưng tội với Chúa ở nhà riêng. Còn ở nơi đây chúng ta cầu nguyện là chúng ta cầu nguyện cho nhu cầu của buổi nhóm, của điều gì đó, cho anh em của mình chúng ta cầu nguyện, tỏ lòng yêu kính Chúa, thờ phượng và hầu việc Ngài. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 9-13, Chúa Giê-xu dạy các môn đồ trong cái lời cầu nguyện mẫu. Lời cầu nguyện đó trước tiên chúng ta phải theo cái dàn bài, đó là trước nhất là tôn vinh Đức Chúa Trời, đại cha chúng con ở trên trời, danh cha được tôn, thánh Đức Cha được đến, ý cha được nên ở Đức Chúa Trời. Rồi kế đó là chúng ta cầu xin Chúa cho mình cho đồ ăn đủ ngày. Tiếp theo là chúng ta làm gì nữa? Cầu nguyện xin Chúa tha tội lỗi cho mình, rồi hứa với Chúa rằng con sẽ tha tội cho người khác. Thứ tư là chúng ta cầu nguyện xin Chúa cho mình thoát khỏi sự cám dỗ và thắng được sự cám dỗ. Rồi điều quan trọng nhất mà Chúa Giêsu kết thúc cái bài dạy cầu nguyện của Ngài ở trong câu 14-15, và nếu các ngươi tha thứ cho người ta thì cha các ngươi trên trời cũng sẽ tha thứ cho các ngươi. Song nếu các ngươi không tha lỗi cho người ta, thì cha các ngươi cũng sẽ không tha lỗi cho các ngươi. Chúa dạy chúng ta cầu nguyện là gì? Là xưng tội với Chúa và tha tội cho anh em của mình. Nếu trong lòng của chúng ta có cố chấp, có giận hờn, không chịu tha thứ, thì lời cầu nguyện của chúng ta trở nên giả hình. Đức Chúa Trời sẽ không tha thứ chúng ta, có nghĩa là Chúa không có ban phước cho chúng ta đâu. Vì vậy khi chúng ta cầu nguyện thì cầu xin Chúa tha thứ cho mình trước. Nếu chúng ta có giận hờn ai, xin Chúa cho con bỏ qua, tha thứ cho con và con tha thứ cho họ. Để lời cầu nguyện của chúng ta được Chúa nghe, Chúa nhậm, thưa quý bà, anh chị em. Vì vậy, nguyên tắc sống đạo của chúng ta là đừng cầu nguyện giả hình. Đừng có cầu nguyện mà phô trương cho người ta thấy, cho người ta nghe. Mình cầu nguyện là cho Đức Chúa Trời nghe, chứ phải cho người ta nghe, cho người ta thấy. Vì vậy mình phải từ cái tâm lòng sâu kín của mình, với tình yêu phát ra, là xin Chúa thương xót của mình và ban phước cho anh em của mình. Và nguyên tắc thứ ba ở trong khúc Kinh Thánh này là gì, thưa quý bà chị em? Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 1 đến câu 18 mà chúng ta đọc qua, Chúa Giê-xu dạy hai nguyên tắc là đừng giả hình trong khi bố thí, đừng giả hình trong khi cầu nguyện, nhưng mà thứ ba là đừng giả hình khi kiêng ăn. Kiêng ăn là gì? Tại sao kiêng ăn? Tôi biết một số quý bạn xem và tôi ít có quan tâm đến sự kiêng ăn, và chắc chắn có một số người trong chúng ta chưa hề kiêng ăn cầu nguyện lúc nào, phải không? Vì vậy mà Chúa Giê-xu dạy chúng ta về sự kiêng ăn này. Xin lỗi, người Đông Phương coi sự kiêng ăn là một sự phổ thông trong đời sống của họ. Là một điều rất là trọng yếu trong cuộc đời thờ phượng Chúa và theo Chúa của họ. Người Hồi giáo, dù họ không tin Đức Chúa Trời theo Cơ Đốc giáo, nhưng mà họ có những buổi kiêng ăn. Thường thường một năm họ để ra một tháng kiêng ăn liên tục, thưa quý bạn nha. Mà chúng ta gọi là gì? Gọi là Ramadan. Tức là khởi đầu tháng 9, nó để toàn tháng 9 hàng năm làm ngày lễ Ramadan và kiêng ăn cầu nguyện. Sáng sớm họ kiêng ăn, tới trưa họ kiêng ăn, và tới chiều tối về nhà thì mặt trời lặn thì họ được phép ăn. Rồi bữa sau thì họ cũng bắt đầu như vậy kiêng ăn, tới tối thì họ trở về họ ăn. Một tháng như vậy họ gọi là Ramadan. Còn người Do Thái thì trong cái ngày lễ chuộc tội, họ kêu gọi toàn thể người Do Thái ở trong xứ khắp mọi nơi hãy kiêng ăn. Trong ngày đó không được ăn gì cả, không được xức dầu, không được mang giày và không được ăn ở với nhau. Họ dành ngày đó để kiêng ăn cho Đức Chúa Trời. Và mỗi khi có những việc gì cần thiết, kêu xin Chúa giải cứu hay là chữa bệnh, thì họ cũng kiêng ăn để cầu nguyện. Kiêng ăn có nghĩa là mình không chú tâm vào vật chất đời này nữa, không chú tâm với thân thể mình nữa, hoàn toàn dâng hiến cho Chúa để dành cho Chúa, kêu xin Ngài để giải cứu trong những thời kỳ khẩn cấp cho cuộc đời của mình. Vì vậy mà chúng ta thấy mỗi lần người Do Thái đương đầu với những khó khăn nào thì họ kêu toàn thể dân chúng đều phải dành thời giờ kiêng ăn cầu nguyện. Như chúng ta thấy chép ở trong các quan sát đoạn 20 câu 26. Khi những chi phái có sự bích lọc nhau, họ ghen ghét, họ đánh nhau. Những người lãnh đạo Do Thái thì kêu gọi toàn dân để kiêng ăn cầu nguyện. Khi Samuel thấy dân chúng đi thờ lại những thần tượng Ba Anh thì ông ra lệnh kêu mọi người để kiêng ăn cầu nguyện, dâng hiến cho Đức Chúa Trời. Khi Jeremy trở về xứ sở để sửa lại vách thành Jerusalem, gặp khó khăn vì chống đối và nhiều người thì không có thiết nghĩ đến công việc của Chúa nữa, thì ông kêu toàn dân hãy dành thì giờ cầu nguyện, kiêng ăn. Ông Daniel ở tại Babylon và các bạn Hebrew khi nhớ đến thành Jerusalem, dân thánh của Chúa, họ kiêng ăn cầu nguyện. Thưa quý ông bà anh chị em, ông Môi-se khi mà lên núi để dựng bảng đá có 10 điều răn, Kinh Thánh nói gì? Ông dành bao nhiêu ngày để kiêng ăn? Thưa quý ông bà anh chị em, 40 ngày để kiêng ăn khi lên núi để dựng bảng luật pháp. Đức Chúa Giê-xu trước khi đi thi hành chức vụ công khai mà Đức Chúa Trời giao phó, Ngài làm gì thưa quý ông bà anh chị em? Ngài vào đồng vắng kiêng ăn 40 ngày 40 đêm, kiêng ăn để cầu nguyện, để nhận lãnh sức lực từ nơi Đức Chúa Trời, chiến thắng được Sa-tan để bắt đầu làm công việc của Đức Chúa Trời. Thưa quý ông bà anh chị em, vì vậy mà khi tôi và quý ông bà anh chị em đối diện với những khó khăn mà chúng ta không giải quyết được, tình trạng trong hội thánh có nhiều sa sút, tình trạng anh em chúng ta có đau ốm bệnh hoạn, tình trạng anh em chúng ta đối diện với thử thách cam go, những thất bại trong đời sống theo Chúa, chúng ta dành thời giờ chẳng những cầu nguyện, như hội thánh chúng ta mỗi tuần có 2 buổi cầu nguyện, nhưng mà hơn nữa chúng ta thấy khẩn cấp quá, yêu thương những người đó quá, anh em chúng ta quá chúng ta thương, chúng ta hãy kiêng ăn và cầu nguyện một ngày hay là nhiều ngày tùy theo mình, dâng cho Chúa. Nhiều mục sư trường đạo, nhiều con em của Chúa, khi tôi hỏi ngày hôm nay có thể đi ăn với chúng tôi được không, thì có mục sư nói tiếc quá, ngày hôm nay đúng ngày tôi kiêng ăn cầu nguyện. Họ kiêng ăn để cầu nguyện cho công việc Chúa. Thưa quý ông bà anh chị em, Chúa Giê-xu nói rằng kiêng ăn phải kín đáo, đừng có làm mặt mày buồn thảm để cho người ta thấy, hoặc là để đầu tóc bù xù. Rồi Chúa nói rằng bây giờ hãy kiếm ăn cầu nguyện thì hãy sức dầu đi, hãy rửa mặt đi cho tỉnh táo, để khi chúng ta kiêng ăn thì người ta không biết mình đã làm điều đó. Nơi kinh nghiệm của Chúa Trời sẽ ban cho. Thưa quý ông bà anh chị em, vì vậy mà người Do Thái Chúa lên án là giả hình, vì họ kiêng ăn thì họ làm bộ buồn rầu như là một người mà khổ sở lắm để cho người ta biết rằng họ đang kiêng ăn. Quý ông bà anh chị em có kiêng ăn không? Tôi mong rằng mỗi chúng ta nên dành một ngày trong một tuần hoặc là trong một tháng để kiêng ăn cầu cho công việc Chúa. Công việc Chúa lớn lao lắm thưa quý ông bà anh chị em. Hội thánh Chúa ở đây rất là nhỏ bé, nhiều đồng bào Việt Nam chúng ta chưa biết về Chúa. Chúng ta cầu nguyện tha thiết để Chúa sai người đến đây làm chứng cho họ nghe tin lành. Chúng ta cầu nguyện để chúng ta có đủ sức đi ra đi làm công việc của Chúa. Thưa quý ông bà, anh chị em, vì vậy chúng ta phải dành thời giờ cầu nguyện cho Chúa. Một lần kia, Chúa Giê-xu từ trên núi qua hình thị xuống. Ở dưới chân núi có một cậu bé bị quỷ ám nặng nề lắm, bị như là phong dực, mỗi lần quỷ ám té vào trong lửa, té xuống nước. Cha của cậu bé này gặp Chúa Giê-xu xuống thì xin Chúa chữa lành cho. Chúa Giê-xu nhân cầu nguyện và đuổi quỷ ra khỏi. Ô cha người đó vui mừng lắm và các sứ đồ cũng ngạc nhiên. Các sứ đồ nói với Chúa Giê-xu rằng: Thầy ơi, Thầy đã sai chúng con đi, Thầy ban cho con quyền chữa bệnh, Ngài cũng ban cho con quyền điếu quỷ, nhưng mà tại sao cái bệnh này con đã chữa đuổi quỷ mà đuổi không ra? Chúa Giê-xu nói: Ấy là tại các ngươi ít đức tin. Nếu mà có đức tin thì dời núi này qua chỗ từ đây qua đó được. Rồi Chúa nói thêm, cái quỷ này nó không phải cầu nguyện thường mà được đâu. Chúa dạy các môn đồ hãy kiêng ăn. Phải kiêng ăn cầu nguyện có sức lực thiên thượng. Từ nơi Chúa ban cho mới có thể đuổi quỷ này được. Tức là trong những việc lớn lao, chúng ta cần có thời giờ để kiêng ăn. Thưa quý ông bà, anh chị em, kiêng ăn khác với kiêng cử, phải không? Kiêng ăn là mình nhịn ăn hoàn toàn, uống nước thôi, để dành thời giờ cầu nguyện. Nhưng kiêng cử thì khác, là cử ăn món này món kia. Có món mình ăn được, có món không ăn được, là kiêng cử. Người Phật giáo thì không có kiêng ăn, mà có kiêng cử. Họ cứ ăn đồ mặn, họ cứ ăn thịt súc vật, gà, vịt hay là heo, bò, con này con kia họ cử. Mà họ cử như vậy thì họ gọi là ăn chay. Ăn chay có nghĩa là không ăn mặn, cũng không ăn thịt thà gì cả, chỉ ăn rau cải, cây trái mà thôi. Có một lần tôi và nhà tôi đi Sài Gòn, đói bụng rồi, vào một cái restaurant. Mà vào rồi rồi kêu đồ ăn ra mà biết đây là cái tiệm chay. Mà khi mà coi cái menu của họ đó thì lầm, không tưởng đâu không phải tiệm chay. Bởi vì trong đó có gà xếp phai, có chả giò, rồi trong đó có thịt bò giò viên, rồi có cả cà ri, thịt này thịt kia đủ thứ trơn. Mà họ làm giống lắm thưa quý ông bà anh chị em. Họ từ cái mà trái cây hay rau cải, hoặc là có cái gì đó gọi là cái đậu gì đó. Họ ăn chay bằng đậu gì? Đậu tàu hũ đó, tàu hũ đó, đậu hũ đó. Thì họ làm cái đó mà họ làm giống thịt lắm thưa quý ông bà anh chị em. Chiên làm sao rồi họ làm giống thịt lắm, họ ăn. Tôi hỏi tại sao vậy? Thì tu tu chứ, nhưng mà phải có cái đó để ăn cho đỡ nhớ. Đã tu rồi ăn chay rồi mà ăn cho đỡ nhớ là sao? Và Chúa Giêsu hàm ý nói đó là giả hình, là thưa quý ông bà chứ. Mình ăn chay thì ăn chay, tại sao mình giả mặn để làm ăn chay, giả con này con kia để mình làm ăn chay? Người Việt mình có cái hay cái chỗ nào quý ông bà chứ, ư giả. Có nhiều lần tôi khi mà quán mới qua Pháp với cái một người Bắc quen tôi khi ở bên Lào đó, thì mời tới ăn cái gì, ăn giả cầy, thèm chó quá, bây giờ không có chó mà ăn, thì lấy cái đùi heo đó rồi cái là thui làm sao mà nó làm như giống như thịt cầy nấu vậy để ăn cho đỡ nhớ, ăn cho nó đã. Thưa quý ông bà anh chị, tức là làm giả. Vì vậy mà Chúa dạy chúng ta rằng đừng có giả hình trong khi kiêng ăn. Kiêng ăn phải âm thầm làm việc kín đáo để cầu xin sức lực từ nơi Chúa ban cho. Người cầu nguyện kiêng ăn là người xin Chúa có sức lực và quyền năng của Chúa để đẩy tất cả những bệnh tật, đẩy cả quỷ ra khỏi đời sống của người này người kia hay của chính mình, cho đời sống của mình có sức năng mạnh mẽ. Thưa quý ông bà anh chị, vì vậy mà Chúa nói rằng kinh phải kiêng ăn kín đáo thì Cha các ngươi trên trời sẽ ban phước cho các ngươi. Và chúng ta nhớ là mỗi lần Chúa Giêsu nói những nguyên tắc sống đạo này thì khởi đầu là đừng giả hình, nhưng mà sau hết thì là Cha các ngươi trên trời sẽ thưởng cho các ngươi. Mà nếu mình mà giả hình thì được phần thưởng rồi, Chúa không ban cho nữa. Vì vậy đây là nguyên tắc của đời sống tâm linh của tôi và quý ông bà anh chị em thực hiện theo chương trình của Đức Chúa Trời dạy chúng ta. Cho nên chúng ta cần nhớ ba nguyên tắc này: khi bố thí thì đừng giả hình, khi cầu nguyện cũng đừng giả hình, và khi kiêng ăn cũng đừng giả hình. Hãy chân thành với Chúa. Chúa chúng ta là đấng chân thật, cái gì trong này cũng là thành thật cả, không có gì giả cả. Chúng ta là con cái của Chúa phải sống thành thật như Chúa đã sống thành thật, vì Chúa là lẽ thật. Cầu xin Chúa ban phước cho tôi và quý ông bà anh chị em học những nguyên tắc này, và chúng ta đừng sống giả hình như Chúa Giêsu nói, người Chúa Thái ở tại đây. Cầu xin Chúa ban phước cho tôi và quý ông bà anh chị em. Chúng ta cùng nhau đứng lên để cầu nguyện.